Thứ tư tuần thứ 15 thường niên. Bài trích sách xuất hành. Bấy giờ ông Môi-se đang chân chiên cho bố vợ tại Giết Thô, tư tế Madian. Ông dẫn đàn chiên qua bên kia sa mạc đến núi của Thiên Chúa là núi Khoreb. Thiên sứ của Đức Chúa hiện ra với ông trong đám lửa từ giữa bụi cây. Ông Môi-se nhìn thì thấy bụi cây cháy bừng bừng, nhưng bụi cây không bị thiêu rụi. Ông tự bảo, mình phải lại xem cảnh tượng kỳ lạ này mới được, vì sao bụi cây lại không cháy rụi? Đức Chúa thấy ông lại xem, thì từ giữa bụi cây Thiên Chúa gọi ông, Môi-se, Môi-se, ông thưa, dạ tôi đây. Người phán, chớ lại gần, cởi dép ở chân ra, vì nơi ngươi đang đứng là đất thánh. Người lại phán, ta là Thiên Chúa của cha ngươi, Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Isaac, Thiên Chúa của Jacob. Ông Môi-se che mặt đi vì sợ phải nhìn Thiên Chúa. Giờ đây, tiếng rên xiết của con cái Israel đã thấu tới ta. Ta cũng thấy cảnh áp bức chúng phải chịu vì người Ai Cập. Bây giờ ngươi hãy đi, ta sai ngươi đến với Pharaoh để đưa dân ta là con cái Israel ra khỏi Ai Cập. Ông Môi-se thưa với Thiên Chúa, con là ai mà dám đến với Pharaoh và đưa con cái Israel ra khỏi Ai Cập? Người phán, ta sẽ ở với ngươi, và đây là dấu cho ngươi biết là ta đã sai ngươi. Khi ngươi đưa dân ra khỏi Ai Cập, các ngươi sẽ thờ phượng Thiên Chúa trên núi này. Bài trích phúc âm theo Thánh Matthew. Vào lúc ấy Đức Giêsu cất tiếng nói, lạy Cha là Chúa tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi, và không ai biết rõ người con trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết rõ Chúa Cha trừ người con và những kẻ mà người con muốn mặc khải cho. Suy niệm lời Chúa, chủ đề: Thiên Chúa mặc khải cho những người bé mọn. Từ giữa thế kỷ thứ 18 tới bây giờ, vì sự tiến bộ của khoa học nên nhiều người chủ trương phải xét lại niềm tin vào Thiên Chúa. Nhiều người cho rằng khoa học càng tiến bộ, niềm tin con người càng giảm sút cho đến độ không còn cần thiết nữa. John Henry Newman đã ngạc nhiên vô cùng khi thấy các bạn ông, đa số là những người khôn ngoan và thông thái, từ từ bỏ đạo hết. Con người có biết đâu, khoa học cũng chỉ là khám phá ra những định luật Thiên Chúa đã dựng nên và quan phòng. Hơn nữa, còn biết bao nhiêu những kỳ diệu mà trí khôn con người chưa thể hiểu nổi. Lời Chúa hôm nay gióng lên lời cảnh tỉnh cho con người. Thiên Chúa thích mặc khải Ngài cho những kẻ bé mọn, khiêm nhường. Nói cách khác, kiến thức về Thiên Chúa được tiếp nhận không theo cách thức của con người, nghĩa là không cần phải khôn ngoan thông thái mới học được, nhưng cần có một thái độ khiêm nhường. Niềm tin vào Thiên Chúa của các người nông dân chất phác quê mùa là bằng chứng cho điều này. Các bài đọc hôm nay cho chúng ta thấy những người được Thiên Chúa mặc khải. Trong bài đọc 1, Thiên Chúa mặc khải danh Ngài cho ông Môi-se và trao cho ông sứ vụ giải phóng dân Do Thái ra khỏi Ai Cập. Mặc dù ông thú nhận là ông chỉ là một người hèn hạ và bất tài. Trong phúc âm, Chúa Giêsu ngợi khen Cha Ngài là Chúa tể trời đất, vì Cha Ngài đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều bí nhiệm, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Bài đọc 1. Thiên Chúa mặc khải cho ông Môi-se từ bụi cây. Thứ nhất, sách xuất hành tường thuật. Bấy giờ ông Môi-se đang chăn chiên cho bố vợ là Dít-tô, tư tế Midian. Ông dẫn đàn chiên qua bên kia sa mạc đến núi của Thiên Chúa là núi Horeb. Thiên sứ của Đức Chúa hiện ra với ông trong đám lửa từ giữa bụi cây. Ông Môi-se nhìn thì thấy bụi cây cháy bừng bừng, nhưng lại không bị thiêu rụi. Ông tự bảo, mình phải lại xem cảnh tượng kỳ lạ này mới được. Vì sao mà bụi cây lại không cháy rụi? Đức Chúa thấy ông lại xem, thì từ giữa bụi cây Thiên Chúa gọi ông, Môi-se, Môi-se. Ông thưa, dạ, tôi đây. Người phán, chớ lại gần, cởi dép ở chân ra, vì nơi ngươi đang đứng là đất thánh. Người lại phán, ta là Thiên Chúa của cha ngươi, Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Isaac và Thiên Chúa của Jacob. Truyền thống Do Thái tin, không ai nhìn thấy Thiên Chúa mà có thể sống sót. Đó là lý do ông Môi-se che mặt đi, vì sợ phải nhìn Thiên Chúa. Thứ hai, Thiên Chúa trao cho ông Môi-se sứ vụ giải thoát con cái Israel ra khỏi Ai Cập. Thiên Chúa trao cho Môi-se một sứ vụ. Tiếng rên xiết của con cái Israel đã thấu tới ta. Ta cũng đã thấy cảnh áp bức chúng phải chịu vì người Ai Cập. Bây giờ ngươi hãy đi. Ta sai ngươi đến với Pharaoh để đưa dân ta là con cái Israel ra khỏi Ai Cập. Ông Môi-se thưa với Thiên Chúa, con là ai mà dám đến với Pharaoh và đưa con cái Israel ra khỏi Ai Cập? Hai khó khăn mà Môi-se phải đương đầu với. Thứ nhất, làm sao một người chăn chiên không có lấy một binh lính trong tay có thể đương đầu với quân đội hùng mạnh của vua Ai Cập? Thứ hai, làm sao dân Do Thái tin rằng ông có thể lãnh đạo và đưa họ ra khỏi Ai Cập? Nhưng việc gì không thể với con người luôn là có thể với Thiên Chúa. Người phán với ông, ta sẽ ở với ngươi, và đây là dấu cho ngươi biết là ta đã sai ngươi. Khi ngươi đưa dân ra khỏi Ai Cập, các ngươi sẽ thờ phượng Thiên Chúa trên núi này. Phúc âm, Thiên Chúa thích mặc khải cho những người bé mọn. Thứ nhất, Thiên Chúa thích mặc khải cho những kẻ bé mọn. Vào lúc ấy, Đức Giê-xu cất tiếng nói, lạy Cha là Chúa tể trời đất. Con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu cho bậc, không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. Có mấy từ chuyên môn chúng ta cần hiểu ở đây. Động từ giấu có hai trường hợp. Thứ nhất, cất giấu đi để đừng ai nhìn thấy, ví dụ giấu vàng trong ruộng. Thứ hai, giấu kín đi để đừng ai khám phá ra, ví dụ giấu tung tích hay những điều bí ẩn của mình. Chúa Giê-xu muốn nói về trường hợp thứ hai này. Mặc khải, apokalupto, có nghĩa làm cho những gì đã giấu kín được tỏ lộ ra, mang ra ánh sáng những gì đang ở trong bóng tối, hay làm cho một người hiểu những gì họ chưa biết hay còn mù mờ. Kẻ bé mọn, lepiot, có thể chỉ một trẻ nhỏ hay những ai chưa tới tuổi thành niên như luật pháp ấn định, ví dụ dưới 18 tuổi. Thánh Phaolô so sánh tình trạng không trưởng thành của các tín hữu như trẻ thơ. Họ nhìn những vấn đề thiêng liêng dưới con mắt của trẻ thơ. Họ vẫn còn bú sữa, chứ chưa thể lãnh nhận thức ăn dành cho người lớn, những người đã trưởng thành. Theleot, thư thứ nhất Corinto chương 3 câu 1. Chúa Giê-xu so sánh giữa những người khôn ngoan và thông thái, Sophos, Sunotot, với những kẻ bé mọn, Nepiot, để nói với khán giả rằng họ cần có thái độ của trẻ thơ, tin tưởng, khiêm nhường, ham học hỏi, để Ngài truyền thông cho họ những kiến thức về Thiên Chúa. Một thái độ kiêu hãnh và nghi ngờ sẽ ngăn cản họ nhận ra những gì Ngài muốn mặc khải cho họ. Khi con người lãnh nhận kiến thức về Thiên Chúa, họ phải có thái độ của trẻ thơ. Cái gì cũng là mới cả với các em. kiến thức về Thiên Chúa. Cha tôi đã trao phó mọi sự cho tôi, và không ai biết rõ người con trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết rõ Chúa Cha trừ người con và kẻ người con muốn mặc khải cho. Chúa Giêsu là người biết về Chúa Cha rõ ràng hơn ai hết. Động từ Hy Lạp dùng ở đây là epignosko, biết như một con người hay một sự vật là. Con người hiểu biết về Thiên Chúa với nhiều cấp độ khác nhau, nhưng chỉ có Chúa Giêsu hiểu biết Thiên Chúa trong cấp độ hoàn hảo nhất. Điều này không ngạc nhiên, vì Chúa Giêsu là chính lời hay tư tưởng của Thiên Chúa. Ngài và Cha Ngài là một. Con người biết Thiên Chúa qua mặc khải của Chúa Giêsu. Nếu Thiên Chúa không chọn để mặc khải cho con người không bao giờ có thể biết Thiên Chúa. Đức Kitô chính là mặc khải của Thiên Chúa. Ngài đến để mặc khải cho con người biết về Chúa Cha, như Ngài đã tuyên bố với các môn đệ: ai thấy Thầy là thấy Cha. Hơn nữa, để con người có thể hiểu những mặc khải này, họ cần được Thánh Thần do Chúa Cha sai tới để hướng dẫn và thúc đẩy. Áp dụng trong cuộc sống. Khoa học chân chính giúp tìm ra, chứ không chối bỏ Thiên Chúa. Chúng ta phải cẩn thận trong khi học hỏi và đánh giá trị các phát minh của khoa học. Để hiểu biết các điều bí ẩn của Thiên Chúa, chúng ta cần có một thái độ khiêm nhường để nhìn nhận khả năng giới hạn của chúng ta, vì một thái độ kiêu ngạo sẽ ngăn cản chúng ta học hỏi về Thiên Chúa, và Ngài cũng chẳng tỏ mình cho những ai có thái độ như thế. Để hiểu biết về Thiên Chúa, chúng ta phải học với Đức Kitô, vì Ngài chính là mặc khải của Thiên Chúa. Không có Đức Kitô, chúng ta sẽ không có kiến thức hoàn hảo về Thiên Chúa. Amen.